Xin chào các bạn nhỏ thân mến của kênh Chú Mèo Đi Dép. Hôm nay trong chương trình số 468, chúng ta lại tiếp tục phiêu lưu đến xứ sở Kim Chi thông qua câu chuyện cổ tích Anh Gánh Củi, Anh Thổi Hơi và Anh Uống Nước nhé. Câu chuyện bắt đầu như sau. Ngày xưa, ở miền Nam Triều Tiên có một ông già nghèo. Sáng sớm tinh mơ, ông lão đã đi vào núi, ở đó ra sức đốn củi cho đến tận sẩm tối, mang về đem bán ngoài chợ. Ông lão chỉ sống nhờ cách đó, bởi ông không có ruộng vườn đất đai. Một hôm, như thường lệ, ông vào núi, bỗng chợt nghe thấy ở đâu đó có tiếng khóc thút thít, văng vẳng xa xôi như tiếng muỗi kêu. Ông lão tìm đến chỗ có tiếng khóc phát ra, thì thấy một hài nhi nằm trong cỏ và khóc khổ sở. Động lòng trắc ẩn, ông lão cởi áo cánh đang mặc ra, ủ cho đứa bé và mang nó về nhà. Từ đó, chú bé sống với ông lão. Ông lão cho nó ăn sữa rồi đi kiếm củi, còn hài nhi nằm trong nôi ngoan ngoãn đợi ông lão về. Thời gian qua đi, không biết bao lâu, chú bé lớn lên cứng cáp, mạnh khỏe. Bọn trẻ chơi đấu vật, chú thắng tất cả. Rồi chúng thi chạy, chú cũng về đầu tiên. Vậy là bè bạn gọi chú là Tráng Sĩ. Một ngày nọ đẹp trời, Tráng Sĩ đến trước ông lão và thưa: "Cha ơi, con xin cha cho con theo vào núi, con cũng muốn đốn củi." Ông lão bật cười: "Tráng Sĩ ơi, con làm sao vào núi được kia chứ? Con còn nhỏ chưa thể đến đó được." Nhưng Tráng Sĩ không chịu thôi: "Cha xem, con khỏe mạnh như thế này này, không phải ngẫu nhiên mà bạn bè gọi con là Tráng Sĩ đâu." Ông lão thuận lòng, ông cho Tráng Sĩ một cái gùi nho nhỏ, đeo lên lưng cho chú bé và dẫn chú vào núi. Tráng Sĩ đốn củi, xếp đầy gùi rồi vác về nhà. Chú đang gùi trên lưng thì dây đeo bỗng đứt phịch, củi đổ tung tóe xuống đất. Tráng Sĩ xếp quá nhiều, dây đeo không chịu nổi. Khi ấy, ông lão bện tới 10 sợi thừng làm một cái dây đeo cho Tráng Sĩ. Chú gùi củi một ngày, sang ngày hôm sau, chú xếp đầy hơn nữa, đến mức dây đeo 10 sợi bung hết cả. Ông lão bảo: "Đáng ra con phải xếp ít hơn mới phải, nặng quá chừng." Nhưng Tráng Sĩ cười: "Thế này mà nặng ư cha, chỉ là những chiếc lồng chim thôi mà. Cha hãy đánh cho con một sợi dây đeo bằng xích sắt." Ông lão rèn cho Tráng Sĩ một sợi dây xích sắt. Mọi người đổ đến xem sợi dây sắt và Tráng Sĩ cũng xem xét. Chú nói với cha rèn sợi dây to hơn. Ông lão rèn xong, mắc làm quai đeo vào gùi cho Tráng Sĩ. Tráng Sĩ mang gùi lên lưng và lại vào núi. Mặt trời đã xuống núi, vẫn không thấy Tráng Sĩ đâu. Ông lão bắt đầu lo lắng. Không lẽ con trai ông cụ lạc trong núi? Ông lão gọi bà con hàng xóm đến nhờ cùng đi tìm Tráng Sĩ. Mọi người lùng khắp mọi lối mòn khe sâu, vẫn chẳng thấy Tráng Sĩ. Đột nhiên, bà con bỗng nhìn thấy trên đường cái lù lù một đống khổng lồ gì đó đang tiến lại gần. Không phải là gành đá, cũng chẳng phải cây cổ thụ. Họ tiến đến gần thì thốt lên kinh ngạc. Trước mắt họ chính là Tráng Sĩ. Chú đã chất cơ man nào là củi lên gùi trên lưng, đến nỗi củi như lút mất chính bản thân chú. Ông lão lên tiếng của trách: "Con thật là tệ, cả làng phải đi tìm con, vậy mà con cứ như không. Con làm gì ở đây kia chứ? Sao chưa về nhà đi?" Tráng Sĩ đáp: "Con xin cha thứ lỗi cho con đã toan sửa soạn ra về, nhưng lại muốn dốn lại, đốn nốt thêm một cây nữa." Bà con hàng xóm lắc đầu lè lưỡi: "Người mới khoe làm sao." Mọi người trở về làng, về tới nơi, họ lại gặp tin dữ. Bọn ngoại bang độc ác đem quân xâm lược đất nước. Chúng đốt phá xóm làng và đô thị, chúng giết chóc cả trẻ con thơ bé. Hay tin, Tráng Sĩ cúi rạp xuống đất lạy cha: "Thưa cha, cho phép con ra đi bảo vệ quê nhà, con không muốn bọn ngoại bang đến làng xóm ta." Ông lão ứa nước mắt: "Vắng con thì cha làm sao được đây, con yêu quý bé bỏng. Một mình cha thui thủi, mà con thì vẫn mới chỉ là đứa trẻ, mà chúng kéo đàn kéo lũ đến." Tráng Sĩ mỉm cười: "Ai chiến đấu chính nghĩa ngay trên quê hương mình, người ấy bao giờ cũng chiến thắng. Xin cha đừng lo buồn, chúng ta sẽ đuổi được quân giặc, và con lại trở về với cha." Nói rồi, lấy cung tên mang theo, tráng sĩ lên đường đánh giặc. Mải miết đi mất một ngày, rồi ngày thứ hai, và tráng sĩ đi tới một lèn núi cao. Chú định tới gần, nhưng không làm sao nhích bước được. Ngọn gió độc cản bước chú, không cho chú đứng vững. Tráng sĩ nghĩ bụng, có chuyện gì lạ vậy? Trời có gió đâu nhỉ? Đưa mắt nhìn quanh, thì tráng sĩ nhìn thấy cách đấy không xa, có một người khổng lồ đang nằm ngủ. Hơi thở từ hai lỗ mũi tuôn ra, chẳng khác nào một ngọn gió, lay động cả lèn đá. Tráng sĩ lên tiếng gọi, này anh kia, dậy đi. Nhưng người khổng lồ cứ ngủ say li bì. Tráng sĩ bèn lấy đá, ném vào người khổng lồ. Đến lúc này, người khổng lồ mới dùng mình một cái trong mơ. Xung quanh bỗng rung chuyển, cây cối xào xạc, lèn đá đổ rào rào, muôn vật đều không chịu nổi hơi thở hắt ra của người khổng lồ. Người khổng lồ tỉnh dậy, dụi mắt. Anh ta lên tiếng hỏi, ai đánh thức tôi dậy thế? Tráng sĩ nhanh nhảu đáp, tôi là tráng sĩ, tôi vừa đánh thức anh đấy. Quay sang bên cạnh một tí mà thở, cho tôi tới gần chứ. Người khổng lồ quay sang phía khác thở, thế là tráng sĩ lại gần bảo, này anh khổng lồ, quân giặc ngoại bang đang xâm lấn đất nước ta, thế mà anh cứ bình chân như vậy, ta phải đi mà đánh đuổi chúng chứ. Người khổng lồ ngáp dài vươn vai, buồn ngủ quá, nhưng mà thôi, ta phải đi mà đuổi đám khách không mời mà đến, chứ rồi đằng nào thì chúng cũng chẳng để cho mà ngủ yên. Anh ta cầm lấy một cây gỗ lớn đặt bên cạnh người và cùng với tráng sĩ lên đường đi tiếp. Hai người đi mãi rồi đi tới trước một con sông rộng. Cả hai băn khoăn tìm cách vượt sông. Đột nhiên, sông không hiểu ngoặt dòng chảy đi đâu mất, chỉ chớp nhoáng, lòng sông cạn khô, dường như chưa từng chảy qua đây bao giờ. Tráng sĩ và người khổng lồ dễ dàng qua bờ bên kia, và ở đấy thấy một người đang ngồi. Anh ta láu lỉnh nháy mắt ra hiệu với hai người mới tới, há to miệng. Bấy giờ dòng nước chảy lại xuống lòng sông. Người đang ngồi bên bờ lên tiếng, xin chào những con người phúc hậu. Tôi biết hai bạn muốn qua sông, thế là tôi tạm thời hút lòng sông chảy vào bụng. Tráng sĩ đáp, cảm ơn anh, chúng tôi đi đánh đuổi quân giặc xâm lăng, anh cùng đi với chúng tôi chứ? Người kia trả lời, làm sao lại có thể từ chối được? Đất nước này đối với tôi đâu phải xa lạ gì, mà là đất mẹ của tôi đấy. Có lẽ tôi phải hút sông vào bụng để giành đấy chắc sẽ cần đến. Anh ta lại hút nước sông vào đầy bụng và ba người lên đường đi tiếp. Họ đi, đi mãi, đến một ngọn đèo thì gặp một bà cụ tóc bạc phơ. Trông thấy họ, cụ vội vã cản đường. Chú mèo đi dép xin chân thành cảm ơn thính giả nhí Lê My, 16 tháng tuổi và một thính giả giấu tên đã donate giúp đỡ chú mèo đi dép sản xuất chương trình này. Sự ủng hộ donate của các thính giả sẽ giúp chú mèo duy trì đều đặn việc ra chuyện để phục vụ mọi người. Để ủng hộ chú mèo ra thêm nhiều câu chuyện nữa, quý thính giả có thể donate bằng cách chuyển khoản đến ngân hàng Tiên Phong Bank 000-1600-8001, chủ tài khoản Nguyễn Phong Anh. Ôi các con ơi, các con đi đâu kia chứ? Đằng kia quân giặc hung dữ đang đến đấy. Chúng đã giết sạch dân làng, chỉ một mình già sống sót. Bây giờ chúng đang sửa soạn tiến quân tiếp. Tráng sĩ nổi giận, đấm mạnh vào lèn đá. Chú nói, không cho chúng nhích bước, chúng ta không để chúng vượt qua được đèo này. Người khổng lồ tiếp lời, không cho chúng nó thoát. Rồi anh cũng muốn đấm vào lèn đá, nhưng vội rụt tay lại. Lèn đá mà sập đổ, náo động sẽ làm cho quân giặc cảnh giác. Còn tráng sĩ ngậm dòng nước sông trong bụng, không nói không rằng, chỉ gật đầu. Anh ta sợ mở miệng, dòng nước lại chảy ra mất, thì lại phải hút lại mất công. Bà lão lắc đầu, các con làm sao chống chọi được lũ chúng? Các con chỉ có 3 người, vậy mà bọn chúng đông nhung nhúc như lũ giòi ấy. Tráng sĩ bèn thưa lại, bà ơi, bà đừng lo, người nào chiến đấu cho lẽ phải ngay trên quê hương mình, người ấy nhất định chiến thắng. Chú trèo lên cây, phóng tầm mắt nhìn ra xa, đằng xa chẳng thấy ai cả, chỉ có cây cao tua tủa cả một cánh rừng. Nhưng bỗng rừng cây kia dao động, nghiêng ngả và chuyển động về hướng dãy đèo. Hóa ra, đó không phải là rừng cây, mà là các đạo quân giặc, đầu chúng đội mũ sắt, tay cầm giáo dài. Tráng sĩ vội tụt xuống đất, bảo với hai bạn: khi quân giặc tiến đến chân đèo thì anh khổng lồ hãy ra sức thổi, còn anh hút nước, khi tôi ra hiệu thì mở miệng để thả dòng sông tuôn thác nước ra. Cả ba người bên thành gành đá, chờ đợi quân giặc tới gần. Chẳng bao lâu, quân giặc ngoại bang xuất hiện nơi chân đèo. Tráng sĩ lên tiếng: nào anh khổng lồ, thổi đi. Người khổng lồ nằm sát đất, hít vào rõ sâu, phồng hai má và bắt đầu thổi vào quân giặc. Quân giặc xâm lăng kêu gào: cứu tôi với, cứu tôi với. Nhưng có ai cứu được chúng kia chứ? Đem tai họa đến cho người ta thì nhận lấy phần mình. Lũ giặc tung lên không trung. Vừa lúc đó, anh uống nước há miệng và dòng sông đổ ộc ra như dòng thác. Đến lúc đó, người khổng lồ thôi không thở nữa. Lũ giặc rơi tõm xuống nước và chết chìm không còn sót mống nào. Ba chàng dũng sĩ chia tay nhau, người nào về nhà người nấy. Họ thỏa thuận với nhau, nếu như kẻ thù lại đến, thì họ sẽ gặp lại nhau ở một điểm định sẵn. Chỉ có điều quân giặc ngoại bang không còn dám ló mặt đến xứ này. Bọn chúng sợ các dũng sĩ. Các bạn vừa nghe xong câu chuyện cổ tích Anh gánh củi, anh thổi hơi và anh uống nước trên Chú Mèo Đi Dép, kênh kể chuyện cổ tích lớn nhất Việt Nam. Chú Mèo xin hẹn gặp lại các bạn thính giả trong câu chuyện tiếp theo. Xicalo, bye bye!